Hôm ấy, hoàng tử cho gọi vào điện vua một người lái buôn chuyên nghề bán ngựa. Ông ta dẫn đến trước mặt hoàng tử hai con bạch mã đã được huấn luyện lâu năm để hoàng tử chọn. Bên ngoài, hai con ngựa trắng trông giống hệt nhau. Từ màu lông, tầm vóc, thân hình, khó mà có thể nhận ra điều gì khác biệt giữa hai con ngựa ấy. Thế nhưng, ông lái buôn lại đòi hai giá tiền khác nhau. Con này gấp đôi giá tiền con kia. Hoàng tử liền gọi các quan cận thần đến và bảo, ta sẽ tặng cả hai con ngựa này cho người nào trong các ngươi có thể giải thích cho ta hay về sự khác biệt giữa hai con ngựa và lý do tại sao giá tiền mua con ngựa này lại gấp đôi con ngựa kia. Các quan cận thần lần lượt đến gần hai con ngựa và quan sát thật kỹ càng. Nhưng không một ai nhận ra điều gì khác biệt giữa hai con ngựa, khiến cho con ngựa này đáng giá tiền gấp đôi con ngựa kia. Thấy vậy, hoàng tử cho gọi hai lính hầu cận đến và bảo họ cưỡi lên lưng ngựa, với hy vọng là các quan cận thần sẽ nhận ra giá trị của mỗi con ngựa. Sau mấy vòng phóng ngựa chung quanh sân đua ngựa, nhưng vẫn không ai trong các quan cận thần đã nhận ra sự khác biệt giữa hai con ngựa. Sau cùng, hoàng tử phải lên tiếng giải thích cho họ. Chắc các người đã nhận ra rằng, trong khi con ngựa chạy quanh sân, con thứ nhất không để lại dấu vết gì đằng sau. Nó chạy cách nhẹ nhàng như bay. Trái lại, con ngựa thứ hai để lại đằng sau một lớp bụi bay ngập trời như đám mây mù. Chính vì lý do đó mà con ngựa thứ nhất có giá gấp đôi con ngựa thứ hai. Trong cuộc sống xã hội, nhiều khi xem ra người có lý là người biết hô to nói lớn. Người thành công trên đời là người được nổi tiếng, được lòng người, được dân chúng mến chuộng, vỗ tay khen ngợi. Trong khi đó, người ta dễ coi thường và có ít người biết khám phá ra giá trị của những cái hay cái đẹp được gói kín trong thầm lặng, được ẩn giấu trong cái vỏ giản dị bên ngoài. Ngay từ khi tạo dựng, Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn mỗi người hạt giống của tình liên đới và khát vọng yêu thương. Thế nhưng, tội lỗi đã như con sâu độc ăn hại mầm sống đó, đã làm tổn thương hạt giống đó bằng mầm mống của kiêu căng, ích kỷ, của hận thù và lòng ham muốn danh vọng. Nó xúi dục ta tìm mọi khách, nhiều khi bằng những mánh lưới trơ trẽn, bị ổi, miễn sao được nổi lên, được hơn người và được qua mặt người khác. Không thiếu chi những người tự để cho mình bị mù quáng bởi những tham vọng điên rồ, ngang trái, đến nỗi trở nên nô lệ chính mình và không còn biết nhận ra giá trị chân thật của bản thân nữa. Chúng ta cũng thường nghe nói, không phải tất cả mọi thứ óng ánh đều là vàng cả. Nhưng chỉ người khôn ngoan mới biết nhận ra giá trị thật của vàng ròng hay vàng giả, mới biết cởi bỏ cái vỏ của những hào nhoáng bên ngoài để nhận ra giá trị thật bên trong. là thầy dạy khôn ngoan. Trong phúc âm, nhiều lần chúng ta đọc thấy những lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu trước những cạm bẫy của sự dối trá và hào nhoáng khoe khoang bên ngoài. Ngài không quan tâm đến tiếng lẻng kẻng của những người giàu khoe khoang, bỏ nhiều tiền vào hòm khấn để được người ta khen ngợi. Nhưng Ngài đã chú ý tới hai đồng xu nhỏ của bà quả phụ nghèo hèn, kín đáo và âm thầm để rơi vào hòm tiền. Chúa Giêsu khuyên dạy dân chúng làm việc thiện cách kín đáo, đến nỗi tay trái cũng không biết tay phải làm việc tốt lành nào. Khi làm phúc bố thí, cũng đừng thổi kèn đánh trống cho mọi người biết. Khi ăn chay, cũng đừng làm bộ âu sầu nét mặt, nhưng hãy xức thuốc thơm trên đầu và tỏ vẻ hồn nhiên vui vẻ, để đừng ai biết mình ăn chay, ngoại trừ một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì Ngài thấu tỏ mọi sự bí nhiệm và nơi kín đáo. Cả khi cầu nguyện, cũng đừng chọn chỗ đứng nơi công cộng để được mọi người chú ý tới. Nhưng hãy vào phòng đóng cửa lại, cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu tỏ vẻ hài lòng với những người hành động vì lòng yêu mến Chúa, chỉ để làm vui lòng Chúa và mong đợi phần thưởng vĩnh cửu nhờ lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Trước khi làm bất cứ việc gì tốt lành, điều Chúa đòi hỏi nơi mỗi người là ý hướng ngay lành bên trong, và cách sống bên ngoài xứng hợp với ý hướng đó. Có như thế, việc làm của chúng ta mới thực sự trở nên chứng tá đức tin và tình thương của Chúa. Bởi vì trong ngày sau cùng, mỗi người sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu thương mà thôi. Một việc làm tuy nhỏ bé, nhưng nếu làm với ý ngay lành và vì lòng yêu mến Chúa, sẽ có giá trị gấp trăm nghìn lần những công việc vĩ đại, nhưng chỉ làm để khoe khoang tự mãn mà không có tình yêu Chúa, và quả là những công việc trống rỗng vô ích. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha rằng: Lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì đã muốn tỏ cho kẻ hèn mọn về sự khôn ngoan nước trời. Xin Chúa giúp con đừng lo chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài, nhưng biết xa tránh những sự kiêu căng thế trần. Xin dạy con biết luôn tìm kiếm những sự khiêm tốn và biết vun trồng tinh thần đơn sơ của trẻ nhỏ. Bởi vì ai không trở nên bé nhỏ sẽ không được vào nước trời. Amen.